Vào một đêm mùa thu năm 1442, vua Lê Thái Tông lúc này chỉ mới 20 tuổi, đột ngột qua đời một cách bí ẩn tại Lệ Chi Viên, nơi nghỉ chân của vua mỗi dịp đi thị sát vùng Đông Bắc. Bộ Chính sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, tháng 8, ngày mùng 4, vua về đến vườn Lệ Chi huyện Gia Định, bỗng bị bệnh ác, rồi băng. Trước đây, vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người đẹp, văn chương hay, gọi vào cung làm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi tuần miền Đông, về đến vườn Lệ Chi, xã Đại Lai trên sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ, rồi băng. Các quan bí mật đưa về, ngày mùng 6 đến kinh sư, nửa đêm đem vào cung mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua. Nguyễn Trãi và vợ ông, bà Nguyễn Thị Lộ, bị buộc tội ám sát vua và phải gánh chịu hình phạt tru di tam tộc. Tuy nhiên, ai là hung thủ đứng sau vụ án này đến nay vẫn là một bí ẩn. Hơn 20 năm sau, vua Lê Thánh Tông, tức cháu nội của vua Lê Thái Tông, đã chính thức ban chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi và truy tặng cho ông tước Tán Chù Bá. Sau khi minh oan cho Nguyễn Trãi, vua Lê Thánh Tông đã để lại cho một câu thơ tri ân vị quan đại thần trong bài Quân Minh Thần Lương, tức Vua Sáng Tôi Hiền của mình. Ức trai tâm thượng quang khuê tảo, có nghĩa là lòng ức trai tỏa sáng trong văn chương. Và năm 1467, vua Lê Thánh Tông còn xuống chiếu cho tìm lại các tác phẩm của Nguyễn Trãi. Và đến năm 1480 thì bộ sách được hoàn thành, đặt tên là Ức Trai Di Tập. Dù đã được minh oan, nhưng trước đó vụ án oan khuất của Nguyễn Trãi đã liên lụy đến cả ba họ nhà ông. Vì thế, nhiều người nghĩ rằng gia tộc của Nguyễn Trãi chắc chắn không còn một ai. Tuy nhiên, qua khảo cứu, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng vẫn còn những hậu duệ của gia tộc này đã may mắn sống sót sau thảm án. Họ là ai? Và họ đã thoát khỏi đại nạn này bằng cách nào? Quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử, xuất bản trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử thần Ngô Sĩ Liên chỉ tóm gọn việc xử tội Nguyễn Trãi và vợ trong một câu: ngày 16, giết hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ. Ba họ gồm có những ai hay có tổng cộng bao nhiêu người bị liên lụy trong thảm án đều không được ghi lại cụ thể trong chính sử. Theo lý giải của giáo sư Đào Duy Anh trong cuốn Hán Việt Từ Điển, tru di trong hình phạt tru di tam tộc có nghĩa là giết, còn tam tộc theo luật phong kiến gồm có họ cha, họ mẹ và họ vợ. Như vậy, những dòng họ bị liên đới trong vụ án này bao gồm họ Nguyễn, tức họ cha của Nguyễn Trãi, họ Trần, tức họ mẹ và các họ Trần, Phùng, Phạm của các bà vợ. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cha mẹ của Nguyễn Trãi là học sĩ Nguyễn Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, con gái của quan đại thần Trần Nguyên Đán, đều đã mất nên không bị liên đới. Ngoài vợ cả là Trần Thị Thái, Nguyễn Phi Khanh còn có một bà vợ nữa. Ông có tổng cộng 7 người con, 5 người với vợ cả và 2 người với vợ thứ, trong đó Nguyễn Trãi là con cả. Trong các cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn đều không ghi thông tin gì thêm về tung tích ba người em cùng cha cùng mẹ của Nguyễn Trãi sau vụ thảm án hay các đời con cháu, do đó có thể họ đã bị xử tội cùng anh trai. Ba người em còn lại của ông là người em cùng mẹ Nguyễn Phi Hùng và 2 người em con của mẹ thứ có thể đã thoát nạn và di tản đến nơi khác. Trong đó, một trong 2 người em cùng cha khác mẹ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Nhữ Soạn, chính là một trong số những người đã phò tá Lê Lợi hồi khởi nghĩa Lam Sơn. Đến năm 1448, tức 6 năm sau vụ thảm án Lệ Chi Viên, ông qua đời và được vua Lê Nhân Tông cho lập đền thờ tại quê mẹ là Cẩm Nga, Thanh Hóa. Cũng theo gia phả dòng họ Nguyễn ở Nhị Khê, Hà Nội, Chí Linh và Kinh Môn, Hải Dương, thì Nguyễn Trãi có tổng cộng 5 người vợ và 7 người con, nhưng không phải ai cũng thoát thân. Một số người may mắn sống sót đã tạm lánh ở nhiều nơi khác nhau. Vợ cả của ông là bà Trần Thị Thành. Bà sinh được ba người con là Nguyễn Khuê, Nguyễn Ứng và Nguyễn Phù. Bà Trần Thị Thành có ngày giỗ là 16 tháng 8 âm lịch, khớp với ngày xử tử Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ trong ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nên có lẽ bà đã phải chịu tội cùng với chồng. Ngoài ra, hai người con Nguyễn Khuê và Nguyễn Ứng của bà cũng không có ghi chép gì thêm, nên có thể cũng đã bị hành quyết theo cha mẹ. Người vợ thứ hai của Nguyễn Trãi có họ Phùng. Bà sinh được ba người con là Nguyễn Thị Trà, Nguyễn Bản và Nguyễn Tích. Vợ thứ ba là bà Nguyễn Thị Lộ thì không có con. Người vợ thứ tư là Phạm Thị Mẫn. Bà có một người con trai là Nguyễn Anh Võ, hay có nơi ghi là Nguyễn Anh Vũ. Người vợ thứ năm của Nguyễn Trãi là Lê Thị Phu Nhân. Bà sinh được một người con là Nguyễn Năng Đoán. Vậy trong tất cả những nhân vật này, ai đã sống sót sau thảm án Lệ Chi Viên? Theo nghiên cứu của nữ sĩ Nguyễn Ngọc Hiền, người có bút danh Như Hiên và là hậu duệ của Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào, tức anh trai của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, và nhà nghiên cứu Phạm Côn Sơn, tác giả của cuốn sách Tông Phả Kỷ Yếu Tân Biên, thì họ cho rằng có hai bà vợ thứ của Nguyễn Trãi đã thoát được đại nạn. Một trong hai bà là Phạm Thị Mẫn, tức người vợ thứ tư, lúc ấy đang mang thai. Theo Phó trưởng Ban Quản lý Côn Sơn Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương, thạc sĩ sử học Nguyễn Văn Cường, thì bà Phạm Thị Mẫn được một người học trò của Nguyễn Trãi giúp chạy trốn về xứ Bồn Man, nay thuộc Thanh Hóa. Sau đó, khi mọi chuyện dần lắng xuống, bà về thôn Dự Quần, nay cũng thuộc Thanh Hóa, và sinh ra người con út của Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ hay Nguyễn Anh Võ. Để tránh sự truy sát, Nguyễn Anh Võ đã được lấy tên theo họ mẹ là Phạm Anh Võ. Cũng theo công bố của hai nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Hiền và Phạm Côn Sơn, người vợ còn lại của Nguyễn Trãi đã kịp chạy trốn khỏi cảnh bị chém đầu là người họ Phùng. Bà đã dẫn theo hai người con trai chạy biệt tích. Hai người con trai này có thể chính là Nguyễn Bản và Nguyễn Tích. Do không có ghi chép gì về hai người này, nên có hai khả năng: hoặc là họ đã may mắn chạy thoát cùng mẹ và sống ẩn mình, hoặc là đã bị xử tội. Tiếp đến, theo thạc sĩ sử học Nguyễn Văn Cường, trong 7 người con của Nguyễn Trãi thì vẫn còn 3 người con trai và 1 người con gái thoát được án Lệ Chi Viên. Trong đó, người đầu tiên là Nguyễn Phù, tức một trong những người con trai của vợ cả đã trốn về Phù Đàm thuộc địa phận Bắc Ninh ngày nay. Người thứ hai là Nguyễn Anh Võ. Người thứ ba là Nguyễn Năng Đoán, tức con trai của bà vợ thứ năm họ Lê. Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Văn Cường, khi vụ án xảy ra, bà Lê Thị đã sống sót và kịp trốn về Kinh Môn, Hải Dương, sinh ra Nguyễn Năng Đoán. Còn người con thứ tư may mắn thoát thân là người con gái duy nhất của Nguyễn Trãi, có tên là Nguyễn Thị Đào hoặc Nguyễn Thị Trà, trong gia phả Nguyễn Thị Gia Kê, gia phả họ Nguyễn ở Phù Kê, Bắc Ninh, được soạn vào năm 1698. Trong phần dẫn tích nằm ở trang 2 có ghi như sau: họ ta trước ở xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam. Sau do gặp đại biến con cháu, phải chạy tản mát nhiều nơi. Một chi về sau cư trú ở nguyên quán xã Nhị Khê, một chi về ở tại xã Phù Đàm, huyện Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc. Người cư trú ở Nhị Khê và cũng là người được nhắc đến nhiều nhất khi nói về hậu duệ của Nguyễn Trãi chính là Nguyễn Anh Võ. Theo cụ Thông, tộc trưởng chi tộc họ Nguyễn ở Nhị Khê, Hà Nội, tương tự như công bố của hai nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Hiền và Phạm Côn Sơn, bà Phạm Thị Mẫn, người vợ thứ tư, đã sinh ra con trai Anh Võ sau khi thoát khỏi đại nạn gia đình. Nhờ nuôi trí học hành, Nguyễn Anh Võ đã tiếp nối truyền thống khoa bảng của gia tộc. Ông đỗ đạt và được làm quan dưới thời hậu Lê. Theo bài viết, hậu duệ của cụ Nguyễn Trãi có con, thì Nguyễn Anh Võ cũng chính là người đại diện dòng họ ra nhận chiếu chỉ minh oan của vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Anh Võ cũng cho xây nhà thờ dòng họ Nguyễn tại Nhị Khê, Hà Nội để hương hỏa cho tổ tiên, tiếp tục phát triển dòng tộc. Người tiếp theo may mắn sống sót sau thảm án chính là Nguyễn Hồng Quỳ, hay còn gọi là Nguyễn Phù, tức người con thứ ba của Nguyễn Trãi và vợ cả Trần Thị Thành. Nguyễn Hồng Quỳ đã may mắn trốn về vùng Phù Khê, Bắc Ninh để lánh nạn và sống mai danh ẩn tích. Theo cụ Chu, tộc trưởng chi tộc họ Nguyễn ở đất Phù Khê, Bắc Ninh, trong gia phả dòng họ có ghi rõ rằng bản Tộc Lãi, Hà Nội tỉnh, Nhị Khê xã, khai quốc công thần Nguyễn Tướng Công Quý Trãi, hiệu Ức Trai, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Những người con khác của Nguyễn Trãi được cho là vẫn còn sống sau thảm kịch như Nguyễn Bản, Nguyễn Tích, Nguyễn Năng Đoán hay Nguyễn Thị Đào vẫn cần thêm các bằng chứng khảo cứu để khẳng định chắc chắn hơn. Ngoài người con út anh Võ thì những người con còn lại không được nhắc đến nhiều trong các tài liệu. Chỉ có người con gái là gắn với nhiều lời lưu truyền trong dân gian. Giáo sư và viện sĩ Trần Huy Liệu đã viết trong cuốn sách mang tên Nguyễn Trãi, được xuất bản năm 1966 như sau. Thế rồi cả gia quyến Nguyễn Trãi bị bắt giam, con gái bị sung làm nô tỳ ở cung vua hay ở các nhà quan, con trai thì chờ ngày ra pháp trường chịu tội tử hình. Cuốn sách Tang Thương Ngẫu Lục được học giả Phạm Đình Hổ và danh sĩ Nguyễn Án soạn vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, cũng có đoạn nhắc đến con gái của Nguyễn Trãi như sau. Khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa 1443 đến 1453, Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi phải tội, có người con gái bị bắt vào quan, sung vào hàng nữ nhạc. Nữ nhạc là để chỉ những cung nữ biểu diễn ca múa trong cung thời bấy giờ. Cũng có nơi nói bà bị câm từ nhỏ, và khi gia đình xảy ra biến cố, bà được một vị hoạn quan nhận nuôi. Sau khi vị hoạn quan mất, Nguyễn Thị Đào lưu lạc và tự nhiên nói được. Sau đó, bà vào cung ca hát và có cơ hội gặp gỡ vua Lê Thánh Tông, cũng chính là vị vua đã minh oan cho Nguyễn Trãi. Giả thuyết ly kỳ nhất về bà là giả thuyết cho rằng người con gái sống sót của Nguyễn Trãi sau này đã trở thành vợ của vua Lê Thánh Tông, tức Quý Phi Trường Lạc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quý Phi Trường Lạc là con gái thứ hai của Thái úy Nguyễn Đức Trung. Bà họ Nguyễn, tên Húy là Hằng, quê ở Gia Miêu, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Quý Phi Trường Lạc là mẹ đẻ của vua Lê Hiến Tông, nên sau khi Hiến Tông lên ngôi, bà được phong làm Trường Lạc Hoàng Thái Hậu. Sở dĩ dân gian lưu truyền rằng Quý Phi Trường Lạc là con gái ruột của Nguyễn Trãi là vì quê bà vốn ở Gia Miêu. Nhưng khi cháu nội của bà là vua Lê Uy Mục cho xây điện thờ cho Trường Lạc thì lại xây ở Quảng Đức, Thăng Long chứ không phải ở Gia Miêu. Trong khi đó, Thăng Long vốn dĩ là quê ngoại của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, thân thế thực sự của Quý Phi Trường Lạc có ẩn khuất như dân gian tương truyền hay không thì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Mặc dù trải qua án oan Lệ Chi Viên, dòng họ của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi vẫn tiếp tục sống và phát triển mạnh mẽ qua các thế hệ. Theo tộc trưởng của hai chi tộc tại Nhị Khê và Phù Khê, các đời hậu duệ đã và đang không ngừng giữ gìn truyền thống khoa bảng lừng danh của gia tộc. Minh chứng là trên văn bia được đặt tại làng Nhị Khê, Hà Nội, có ghi rằng dòng họ Nguyễn có tới 9 người đậu tiến sĩ trong thời phong kiến. Còn nhánh ở Phù Khê, Bắc Ninh thì có 100 người đậu từ tú tài đến tiến sĩ dưới thời phong kiến. Trong đó có tới 10 người đậu tiến sĩ. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.